Tản Văn, Người Mẹ Của Tôi. Tác giả Lão Xá. Đôi nét về tác giả, Lão Xá, 1899-1966, là nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng Trung Quốc. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo tại Bắc Kinh. Năm 1918, tốt nghiệp trường sư phạm Bắc Kinh, từng làm giáo viên trường trung học và tiểu học. Trong phong trào văn hóa mới Ngũ Tứ, ông bắt đầu sáng tác bằng bạch thoại năm 1924, Lão Xá sang Anh dạy học và bắt tay vào sáng tác năm 1930. Ông về nước, lần lượt làm giáo sư các trường Đại học Tề Lỗ Tế Nam, Đại học Thanh Đảo Sơn Đông. Năm 1937, cuốn tiểu thuyết tiêu biểu của ông là Dị Tường Tử Lạc Đà Y ra đời năm 1946. Ông sang Mỹ dạy học và sáng tác cuốn tiểu thuyết Ê Tứ Đại Đồng Đường Y gần triệu chữ của ông ra mắt độc giả. Cuối năm 1949, ông về nước rồi lần lượt cho ra mắt 23 bộ kịch bản sân khấu như Long Tu Câu, Tây Vọng Trường An, Quán Trà, vở kinh kịch Thập Ngũ Quán. Nhà ngoại bên mẹ tôi ở một thôn tại Đức Thắng Môn ngoại Bắc Bình Bắc Kinh ngày nay. Trong thôn chỉ có 4-5 hộ gia đình, đều là họ Mã. Mọi người đều trồng trọt trên mảnh đất không lấy gì làm màu mỡ cho lắm, song trong các anh em cùng lứa với tôi, cũng có người từng đi lính, có người làm nghề thợ mộc, hoặc làm thợ xây, hoặc làm cảnh sát tuần tra. Tuy họ đều là con cái nhà nông, nhưng lại không nuôi nổi con bò con ngựa, hễ khi nào thiếu nhân công, thì các chị em phụ nữ đều phải ra ngoài đồng làm lụng. Mẹ tôi sinh ra trong gia đình nông dân, cho nên có đức tính cần kiệm thật thà, sức khỏe cũng tốt. Tôi có 3 người anh trai, 4 chị gái, thế nhưng sống đến khôn lớn thành người thì chỉ có chị cả, chị hai, chị ba, anh ba và tôi. Tôi là con trai út trong gia đình. Khi sinh tôi, mẹ đã 41 tuổi, chị cả cũng đã gả chồng rồi, thế nhưng tôi là đứa con mang lại bất hạnh cho gia đình. Khi sinh tôi, mẹ đã bị ngất đi vào lúc nửa đêm, rồi mới mở mắt trông thấy thằng con út của mẹ. Việc này phải cảm ơn chị cả, chị đã ôm lấy tôi vào trong lòng, do vậy mà tôi không bị chết cóng. Năm lên 1 tuổi rưỡi, tôi là người con đã y sát y cha, làm cha qua đời. Anh trai chưa đầy 10 tuổi, chị ba 12-13 tuổi, mà tôi mới 1 tuổi rưỡi, đều phải dựa vào mỗi mình mẹ tần tảo nuôi dạy chúng tôi. Mẹ đã phải đi giặt giũ, khâu vá may mặc làm thuê cho người ta để kiếm miếng cơm manh áo cho chúng tôi. Trong ký ức của tôi, bàn tay mẹ quanh năm bao giờ cũng sưng tấy ửng đỏ. Ban ngày, mẹ đi giặt quần áo, phải giặt đầy 1-2 chậu men to màu xanh. Mẹ làm việc bao giờ cũng hết sức cẩn thận, ngay cả thợ sát sinh mang những đôi bít tất vải bẩn thỉu thành màu đen ngòm như sắt, mẹ cũng phải giặt cho sạch đến trắng như tuyết. Tối đến, mẹ cùng với chị ba cắm cúi bên chiếc đèn dầu, khâu vá cho đến nửa đêm. Quanh năm suốt tháng không lúc nào là mẹ nghỉ ngơi cả, thế nhưng trong khi bận rộn như thế mà mẹ còn thu dọn khuôn viên và trong nhà sạch sẽ thoáng mát, mấy chậu cây thạch lựu và cây trúc đào mà cha chồng vào lúc sinh thời, bao giờ cũng được vun tưới và bảo vệ xứng đáng nhất, mùa hè năm nào, cây cũng nở đầy hoa. Anh trai hầu như không chơi với tôi. Có lúc anh đi học ở trường, có lúc anh đi học nghề, có lúc anh ấy cũng đi mua một chút lạc rang hoặc quả anh đào. Mẹ rưng rưng nước mắt tiễn anh ra đi, không đầy 2 hôm, mẹ lại rưng rưng nước mắt đón anh trở về. Tôi cũng không hiểu nguyên do ra sao, thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ đối với anh ấy. Tôi và 3 người chị sống nương tựa vào mẹ. Các chị làm gì là tôi cứ lẻo đẻo theo sau. Các chị tưới hoa, tôi cũng đi lấy nước, các chị quét dọn, thì tôi cũng vun đất. Từ đó mà tôi học được cách biết yêu mến cây hoa, ưa sạch sẽ, giữ ngăn nắp. Những thói quen này tôi giữ gìn mãi cho đến ngày nay. Có khách đến nhà, mặc cho công việc đang làm bận đến mấy, mẹ cũng nghĩ cách tìm món gì đó để mời khách. Hễ gặp nhà họ hàng bè bạn tổ chức lễ cưới xin hay lễ ma chay, thì bao giờ mẹ cũng giặt sạch sẽ bộ áo choàng, rồi đích thân đi chúc mừng hoặc đi đưa đám. Quà tặng của mẹ có lẽ chỉ vài đồng tiền. Cho đến nay, đức tính hiếu khách của tôi chưa hề thay đổi. Tuy sinh hoạt nghèo như vậy, nhưng vì những việc từ nhỏ đã chứng kiến, đâm quen, cho nên không dễ gì mà thay đổi được.